Bây giờ thì hồi nãy nói về cái trì giới đó, là cái người trí thức đó, cái người tại gia đó, ít nhất cũng phải trì cái ngũ giới cho trong sạch. Ngũ giới là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Còn muốn hơn chút nữa đó thì phải trì bát quan trai giới, là thêm ba cái giới, ngũ giới nữa là thêm cái giới thứ sáu là không ăn quá giờ ngọ, thấy không? Và không nghĩa là nghe đờn kèn ca hát múa hát, và không dồi phấn tha son, đeo đồ nữ trang này kia, thích dầu thơm này kia. Nó thêm cái ba điều đó là bát quan trai giới đó. Nếu mà mình muốn thành một người trí thức thì phải làm như vậy. Điều thứ ba là bố thí. Người trí thức phải biết bố thí, đừng bỏ tẻn, nghĩa là phải biết giúp đỡ người nghèo khó đói khổ cực. Cái bố thí là vậy, phải giúp đỡ những cái người mà mình thấy người ta hàng như khổ cực, ta lâm nạn, mình phải cứu người ta. Cái bố thí này có nhiều người nói tôi không có tiền làm sao tôi bố thí. Tôi thường nói với quý vị là bố thí không phải cần có tiền thôi. Quý vị không có tiền, quý vị bố thí bằng công sức. Quý vị thấy người ta bưng cho nó không nổi, quý vị dùng bưng, ví dụ thấy người ta đau, ngồi dậy không được, quý vị đỡ người ta lên. Thấy người ta đi nhà thương được, quý vị dẫn người ta đi nhà thương, ví dụ chẳng hạn như vậy. Quý vị bố thí bằng công sức của quý vị, cũng là bố thí. Có tiền thì tài thí, không có thì sức thí. Điều thứ tư là người trí thức phải có cái trí tuệ, là phải nhận định đều tà nẻo chánh, phải biết cái này là tà, cái này là chánh, đừng có tin dị đoan, đừng có mê người ta nói cái tin. Người trí thức là Phật nó phải biết cái nào tà, cái nào là chánh, phải biết suy nghĩ thấy rõ ba tướng. À, quan trọng nhất là phải, Đức Phật nhắn là cái người trí thức phải suy nghĩ biết rõ ba tướng. Ba tướng là gì? Là vô thường, là cái gì nó cũng vô thường hết á. Cái thứ nhất là vô thường, là nó không có trường tồn, không có ở đó hoài. Nếu mình biết cái vô thường đó, mình không có đau đớn nhiều đâu. Từ ngày gì mình không biết cái vô thường, mình cứ tưởng nó là phải vậy, không có mất, không có được, có sanh là có diệt, phải biết cái vô thường. Điều thứ hai là biết cái khổ, khổ não, biết nó tại sao mà có cái khổ này, phải biết cái nguyên nhân đó, thấy không? Sao nó khổ vậy? Chứ đừng nói đó mà khổ hoài. Có nhiều người khổ là không chịu suy nghĩ nó làm sao khổ đó, rồi cứ khổ hoài. Phải suy nghĩ biết à, nó vậy vậy vậy, phải biết rồi là đâu có khổ nữa. Phải biết khổ, biết cái tướng. Thứ hai là khổ, thứ ba là vô ngã. Vô ngã là không phải của ta, ngã là ta, vô ngã là không phải của ta. Cái tạm bỡ phải, vợ chồng con cái cha mẹ đều tạm bỡ, là không phải của mình, rồi chút nữa phải sanh ly tử biệt. Vô ngã cả cái thân mình đây nè, đừng nói người khác nè, thôi nói vợ chồng nó còn xa, cái thân của mình đây nè, chút nữa nó cũng không phải của mình nữa. Cái gì tứ đại nó sẽ hoàn về tứ đại, mà cát bụi trở về cát bụi, cái gì nghe nó không, nó chết đi. Nó cũng không phải của mình nữa. Nếu nó của mình, quý vị kêu nó thử coi, nó là đừng có đau, đừng có chết nha. Tao không muốn chết, tao không muốn già, tao không muốn đau. Quý vị kêu được không? Nó có được. Nó già là nó già, nó chết là nó chết, nó đau là nó đau. Như vậy là vô ngã. Thành ra cái thân mình nó còn không phải của mình nữa, mà đừng nói gì vợ chồng con cái anh em gì nữa, thấy không? Như vậy đó, Đức Phật kêu phải biết ba cái tướng đó, là vô thường, khổ não, vô ngã. Cái người có trí thức phải nhận định cái đó. Mà quý vị nhận định được cái đó rồi, quý vị đâu có khổ nữa, quý vị biết nó như vậy rồi, đâu có khổ chi nữa. Đó. Người trí thức là người có giới đức trong, có giới đức trong sạch, là người trì giới trong sạch. Quý vị trì giới, mà quý vị phải trì giới cho trong sạch thì tình mới là người trí thức. Người trí thức là người xa kẻ thù. Xa kẻ thù là gì? Quý vị đừng có nghe nói mình có người thù, không phải đâu. Đức Phật muốn nói xa kẻ thù là xa phiền não đó. Nè, cái thù của quý vị, kẻ thù trong quý vị là cái phiền não đó. Quý vị có buồn phiền trong bụng đó, cái đó là kẻ thù quý vị. Đức Phật kêu xa cái đó, kêu bỏ cái đó, chứ không phải kẻ thù ở đâu đâu. Nghe xa kẻ thù đây tôi nhấn mạnh nhiều lần, là cái phiền não quý vị đó. Quý vị đó nó buồn phiền não, Đức Phật kêu xa cái kẻ thù phiền não. Rồi cái gì làm quý vị phiền não? Sân hận phải không? Giận, giận lên giận xuống,
nó phiền não rồi. Cái Phật kêu xa cái đó, xa cái kẻ thù đó. Thấy không? Quý vị nghe cái Phật kêu xa kẻ thù, tưởng đâu cái người thù mình không có đâu. Quý vị là người thù quý vị đó, mà quý vị không biết thân. Thường ngày đó, thù ơn luôn mà cứ đổ tội cho người khác. Người khác ta nói lên chút xíu à, đem nên để nó suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, đốt cái lửa lên. Đốt lửa không đủ, kiếm dầu xăng thì chế thêm, để củi rồi thêm chất vô. Đó kẻ thù đó đó, Đức Phật sợ, Đức Phật kêu xa. Xa kẻ thù đó là xa cái phiền não, cái sân hận. Người có trí thức đó là người có thân khẩu ý trọn lành. Tiếng Bali là Sapuriso. Sapuriso Đức Phật đó là người có cái thân khẩu ý trọn lành. Đó Đức Phật nói là cái người trí thức là người như vậy đó, có cái thân khẩu ý trọn lành. Người trí thức là người đã có điều thanh tịnh, có ba điều thanh tịnh phát sanh. Trong kinh nói cái người có trí thức là người có ba cái điều thanh tịnh phát sanh. Là cái gì? Là giới thanh tịnh, là tâm thanh tịnh, là trí tuệ hoàn toàn trong sạch. Tiếng Bali giới thanh tịnh đó là Sila Visuddhi. Giới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tiếng Bali là Citta Visuddhi. Citta là tâm, Visuddhi là thanh tịnh. Điều thứ ba, trí tuệ hoàn toàn trong sạch là Panya Visuddhi. Panya là trí tuệ, Visuddhi là thanh tịnh. Như vậy cái người có trí thức đó, Đức Phật nói là người đó phải có giới thanh tịnh, phải có tâm thanh tịnh, phải có trí tuệ hoàn toàn trong sạch. Nếu mà quý vị còn phiền não, còn sân hận thì quý vị đâu có tâm thanh tịnh. Quý vị, Đức Phật cũng không kể là người trí thức. Trí thức ở đây không phải nói quý vị có bằng cấp, tôi nhắc lại nhiều lần, bằng cấp của bác sĩ kỹ sư không phải vậy đâu. Trí thức ở đây là trí thức trong đạo. Thấy không? Như vậy quý vị muốn làm người trí thức, quý vị phải có giới thanh tịnh, phải trì giới, phải có tâm thanh tịnh, phải có trí tuệ hoàn toàn trong sạch. Trí tuệ là trong tâm quý vị đừng có suy nghĩ cái chuyện sai lầm nữa. Sự thanh tịnh với các bậc trí thức á, có những kết quả sau đây. Rồi trong kinh dạy nếu quý vị gần với người trí thức á, quý vị chưa có trí thức, nhưng mà quý vị gần cái người mà có trí thức á, quý vị sẽ được cái kết quả như vậy nè. Điều thứ nhất, được thông hiểu pháp học. Quý vị lại gần người trí thức, người ta dạy quý vị cái pháp học, quý vị được thông hiểu cái pháp học đó rồi, thấy không? Được thông hiểu pháp hành đó, người ta dạy quý vị làm sao để hành cái pháp đó. Và được thông hiểu pháp thánh đó, người ta dạy quý vị nói, quý vị muốn hành pháp thánh, muốn giải thoát, muốn niết bàn, quý vị làm sao? Như vậy cái điều thứ nhất mà quý vị gần người trí thức đó, quý vị có được thông hiểu cái pháp học, thông hiểu cái pháp hành, thông hiểu cái pháp thánh. Điều thứ hai, được làm ba điều lành. Quý vị gần những người trí thức á, người ta dạy quý vị với quý vị được làm ba cái điều lành là bố thí. Thấy không? Người ta dạy quý vị bố thí. Bố thí cho cha mẹ, bố thí cho anh em, bố thí cho bà con thân bằng quyến thuộc, bố thí cho những người nghèo nàn khổ cực, bố thí cho những người mà lâm vào cái bằng cái sự khổ đó. Người ta dạy quý vị trì giới, người ta dạy quý vị nó phải trì giới này trì giới nọ, người ta dạy quý vị phải tham thiền, thấy không? Như vậy quý vị thân cận người trí thức, quý vị làm được ba cái điều lành. Điều lành thứ nhất là bố thí, điều lành thứ hai là trì giới, điều lành thứ ba là quý vị tham thiền trong tâm. Điều thứ ba, được giác ngộ sáu điều mà Đức Phật gọi là cao quý nhất. Đó, quý vị gần cái người trí thức á, người ta chỉ cho quý vị được giác ngộ sáu điều. Nè, giác ngộ sáu điều mà Đức Phật nói là cao quý nhất. Tôi muốn quý vị nhớ sáu điều mà quý vị gần người trí thức, gán gần người trí thức là quý vị được sáu điều này. Giác ngộ đó là quý vị hiểu đó. Một, thấy cao quý. Thấy cao quý. Đức Phật nói quý vị gần người trí thức, quý vị thấy cao quý. Theo quý vị thấy được, thời xưa quý vị không thấy được. Không thấy được cái khổ quý vị ở đâu. Quý vị cứ khổ dài dài, quý vị không thấy được cái sự sân hận ở đâu. Quý vị cứ sân hận không sợ. Mà quý vị gần người trí thức phải chỉ cho quý vị thấy. Và Đức Phật nói thấy được cao quý. Tiếng Bali là Dasana Nuttariya. Dasana là thấy đó, Nuttariya là cao quý nhất. Điều thứ hai, nghe cao quý. Quý vị gần người trí thức, người ta nói quý vị nghe đó, người ta dạy quý vị đi con đường thiện, dạy quý vị làm lành lánh dữ, dạy quý vị tu hành học pháp. Quý vị nghe cao quý, Đức Phật nói gần người trí thức được nghe cao quý. Tiếng Bali là Savanna Nutariya. Savanna là nghe, Nutariya là cao quý. Điều thứ ba, được cao quý. Quý vị gần người trí thức, quý vị được cao quý. Tại sao nó được cao quý? Quý vị học được các pháp đó, phải không? Quý vị được cái sự an lạc, phải không? Quý vị bớt hờn giận, phải không? Quý vị bớt phiền não, phải không? Đó, quý vị được cái lợi ích đó. Đức Phật nói điều thứ ba là được cao quý ở gần người trí thức. Tiếng Bali là Labba Nutariya. Labba là được, Nutariya là cao quý. Điều thứ tư, học cao quý. Quý vị gần người trí thức, quý vị học được cái cao quý, học những cái tốt đẹp, học được cái làm sao mà cho thân khẩu ý được thanh tịnh, thấy không? Học làm sao làm con người thiện, tránh kẻ ác, đó, quý vị đương học đó. Là quý vị học cao quý, Đức Phật nói được, học cao quý là Sikha Nutariya. Sikha là học, tiếng Bali, Nutariya là cao quý. Điều thứ năm, hầu hạ cao quý. Cái gì là hầu hạ cao quý? Quý vị học được cái pháp này, quý vị biết hồi xưa quý vị cũng biết phụng dưỡng cha mẹ vậy, mà khi quý vị nghe cái pháp Đức Phật dạy, quý vị càng phụng dưỡng cha mẹ hơn. Ha? Quý vị biết thương vợ, thương con, thương chồng, thương thân bằng quyến thuộc, thương bạn bè hơn, thì tất nhiên quý vị hầu hạ là quý vị kính nể, quý vị giúp đỡ, cái đó là hầu hạ cao quý. Hồi xưa quý vị cũng có vậy mà học bằng, bây giờ quý vị thức tỉnh rồi, biết nói cha Phật dạy ha, phải nuôi cha mẹ, phải nuôi vợ nuôi con cho đàng hoàng, phải giúp bà con thân bằng quyến thuộc, phải giúp nghĩa là bạn bè trong khi lâm khổ nha. Là quý vị học được cái hầu hạ cao quý. Tiếng Bali là Paricariya Nutariya. Paricariya, Paricariya đó là cái sự kính nể hầu hạ phụng dưỡng cao quý. Điều thứ sáu là nhớ cao thượng. Quý vị gần người trí thức, quý vị nhớ được cái này, dầu không nhớ được 100% cũng nhớ được cái này cái nọ chứ. Bị nghe vài làm sao không nhớ? Hồi xưa quý vị không nghe, không gần, quý vị đâu có được nghe cái gì mà nhớ. Bây giờ quý vị nhớ được cao thượng. Tiếng Bali là Anusabana Nutariya. Anusabana là nhớ được, Anusabana là cao thượng. Như vậy đó, Đức Phật nói gần cái người trí thức á, quý vị nghĩa là sẽ được sáu điều mà Đức Phật gọi là cao quý. Tôi lặp lại là thấy cao quý, là nghe cao quý, là được cao quý, là học cao quý, là hầu hạ cao quý, nhớ cao thượng. Tôi nói rồi, quý vị gần người trí thức vậy đó. Rồi quý vị gần người trí thức á, là được hành theo các bậc thiện trí thức. Quý vị hành theo rồi, quý vị nghe nói cái nó đúng rồi, quý vị làm theo rồi, không làm nhiều cũng làm ít chứ. Thì nó quý vị được hành theo cái bậc thiện trí thức đó, để mà quý vị thành một người thiện trí thức, thấy không? Rồi không sợ cái tai hại và quan trái. Bởi vì cái người thiện trí thức quý vị gần đâu có dạy quý vị làm lỗi, thấy không? Quý vị đâu có sợ cái tai hại. Cái người thiện trí thức đâu bao giờ chỉ quý vị đi làm cái chuyện quấy, thấy không? Chỉ quý vị làm lành đâu nè. Thành ra quý vị đâu có sợ có tai hại gì, có tôi sợ quan trái gì. Mà quý vị gần người ác á, không được à, thấy không? Nó nói đó, nó dẫn quý vị đi à, đi làm những cái chuyện tai hại. Như vậy gần người trí thức là quý vị không có sợ có tai hại quan trái gì hết. Còn gần người trí thức nữa đó, quý vị biết rõ đường sanh về nơi an lạc là cõi trời. Quý vị gần người trí thức là người ta chỉ quý vị đó, quý vị làm thiện là quý vị sanh về cõi trời. Quý vị biết con đường ha, là an lạc là cõi trời. Bây người ta thường nói quý vị muốn sanh cõi trời, quý vị phải làm như vậy, phải trì giới như vậy, phải bố thí như vậy, phải phụng dưỡng cha mẹ như vậy, phải giúp đỡ người nghèo đói khổ cực như vậy, quý vị sẽ được sanh về cõi trời. Như vậy quý vị biết rõ con đường sanh về nơi an lạc là cõi trời. Vậy tôi thường nhắc quý vị đừng nói người tu, người ta nói người ta biết người ta đi đâu, quý vị cứ nói người ta nói bậy, không có đâu, người ta biết. Đi kinh nói mà, người ta làm theo kinh mà không đi được người ta. Và người biết ác đạo để lánh xa. Quý vị gần người trí thức là người ta chỉ quý vị biết con đường ác đạo, ác là ác, đạo là con đường để tránh xa. Người ta chỉ quý vị đó là không nên đi con đường đó, không nên gần người đó, để biết con đường ác đạo để tránh xa, quý vị được cái đó. Cái người mà gần, quý vị gần người trí thức, quý vị tự, không? Tự mình được an vui, quý vị được an vui rồi. Vì quý vị không có làm quấy, được an vui rồi, thấy không? Quý vị được cái sự ngợi khen, thấy không? Nha, cái bậc có đạo hạnh cao, cái người mà tu hành đạo hạnh cao, người ta dòm quý vị, ta ngợi khen, ta biết quý vị đi theo con đường đó. Còn quan trọng nhất là cái quý vị thân cận người trí thức, quý vị không bị đọa vào ác đạo. Không bị đọa vào ác đạo, hồi nãy bốn cái ác đạo đó là không bị đọa về súc sanh, không bị đọa về ngạ quỷ, không bị đọa về địa ngục, không bị đọa về A-tu-la. Quý vị sẽ không bị đọa về ác đạo. Như vậy chúng ta chết đi chúng ta đi đâu? Ông đi ác đạo là phải đi lên thiên bàn, hẳn chót phải đi về trời. Thấy không? Chứ chưa ta đi niết bàn được thì hẳn chót phải đi cảnh đó. Hay là trở về làm người đó, sanh làm người cũng là cao quý, không có khổ. Như vậy không bị đọa ác đạo, chính nói mà. Đó. Điều thứ 10, được an vui trong kiếp này và về thiên đàng kiếp sau. Nếu quý vị gần kẻ trí thức mà hành theo lời người trí thức, quý vị sẽ được an vui trong kiếp này. Cái kiếp này quý vị không có bị cái gì mà tai họa hết, được an vui kiếp này. Mà về thiên đàng kiếp sau là khi chết đó, quý vị đi về trời. Kinh chỉ rõ đó, quý vị thấy không? Thành ra quý vị đừng có lo, quý vị làm theo người trí thức, hành theo đạo Phật, quý vị biết quý vị chết quý vị đi đâu. Quý vị làm theo đúng mà quý vị đi về cõi trời, chính nói rõ ràng như vậy. Không có đạ gì ác đạo mà cái kiếp sau sẽ đi về cõi trời đó. Không có nói tới niết bàn, nói cõi trời cũng vui, ở trên đó cũng vài chục kiếp cũng sung sướng rồi. Trong kinh nói các bậc trí thức ở nơi nào đều đem sự an lành đến nơi ấy. Các bậc trí thức mà ở chỗ nào đó đều đem cái sự an vui đến đó. Có người ác à thì đem cái sự khổ cho quý vị, còn cái người trí thức ở đâu đó, quý vị lại gần đó là đem cái sự an lành. Sự thân cận với các bậc trí thức thật là hữu ích. Trong kinh nói quý vị thân cận với người trí thức rất có ích, mặc dầu chỉ gần các ngài trong một vài giờ thôi. Kinh nói quý vị gần cái người trí thức một vài giờ quý vị cũng được cái này cái nọ, chút ít cũng được rồi, thấy không? Nói như vậy thôi, một vài giờ thôi quý vị gần kẻ trí thức quý vị cũng được một cái ảnh hưởng đó. Hơn nữa các bậc trí thức á thường tùy thời cứu nghi cho kẻ khác. Cái người trí thức á thường tùy theo cái thời để cứu nghi cho người khác. Đó, bây giờ nói về cái tích đó, thấy không? Phật tử nói thì tôi nói cái này hay rồi đó. Nó tích bà hoàng hậu tên là Malika, vợ của ông vua Ba Tư Nặc, ở trong kinh Pháp Cú quyển thứ 3. Bà hoàng hậu Malika với ông vua Ba Tư Nặc đó, bây giờ nói gần cái người trí thức là nãy nói đó, nghĩa là tùy thời để cứu mạng đó. Ông vua Ba Tư Nặc á, ổng mê, ổng dị đan, ổng mê tà đạo lắm. Còn bà hoàng hậu Malika đó là đệ tử của Đức Phật, thấy không? Nghĩa là sùng bái Đức Phật lắm. À, thì có một đêm nọ đó, ông vua Ba Tư Nặc đó, ổng đi ngủ, ổng ở phòng riêng, bà hoàng hậu ở phòng riêng, bị vua thì năm thê bảy thiếp, quý vị biết rồi, thì ai ở phòng ấy. Mà ổng chưa vô ngủ, ổng mới vô trong buồng, ổng nằm xuống, mới nằm xuống chứ chưa ngủ, ổng nghe cái tiếng la. Tiếng la là tiếng bên Ấn Độ la. Vô sa na sô. Ổng nghe vậy đó. Mà phải biết trong hoàng cung cái phòng ổng mà dễ gì mà có ai dám động, đứng gác mà không dám làm động đó mà. Ổng nghe như vậy, ổng bằng đầu ổng tưởng đâu dân dẫn ra xa, ổng để lắng tai nghe nữa. La như vậy mà không phải một người la, cái tiếng la như là đông lắm, ồn ào lắm, không phải một người. Du sa na so, nghe như vậy thôi, nghe tiếng ồn, ổng sợ, ổng không ngủ luôn, mà đều ổng không có muốn làm rộn, khuya rồi, ổng không làm rộn, ổng ngồi, ổng thắp đèn đó, ổng ngồi, ngồi tỉnh, ổng ngồi rồi đó, chăn dẳng một hồi nghe la như vậy, 4 tiếng, du sa na so, ổng ở tới sáng luôn, sáng cho ổng mau mau lên chiều. Ổng kêu hết những cái bá quan mà giỏi nhất là xưa vua xưa là có người bói khoa này kia, chiêm tinh này kia, tinh cho đó, kêu mấy ông bà la môn, nhất là mấy ông bà la môn thờ thần lửa, thần núi, thần này kia đó, bà la môn vô. Ổng nói hồi hôm trẫm không phải chim bao, trẫm mới giờ đặt lưng muốn xuống ngủ thôi là trẫm nghe cái tiếng la, mà tiếng la đó không phải một người, dùng núi tâm lắm mà nó nhập nhau. Thì la 4 tiếng thôi là du sa na tô, chẳng sợ bác, chẳng ngồi tới sáng luôn. Vậy các thần đoán cái điềm này coi, nó là cái gì? Bởi vì không phải chim bao, thức vậy đó. Thì mấy ông bà la môn đó là ăn no thì lo cúng thần nữa này kia thì có dịp rồi. Bây giờ cái dịp vụ quán vua nói, không được cho bệ hạ, cái này là cái điềm xấu lắm. Cái điềm này đó, nó có hại cho bệ hạ, mà sẽ hại cho cái ngai vàng của bệ hạ. Còn hù ổng tới nữa là, ổng có sẽ mất ngai vàng của chừng nữa. Ông vua sợ quá, vậy làm sao khanh? Thì tụi bà la môn thôi, là mấy người trí thức thôi, mà trí thức theo đời đó mới nói ông vua, nó bây giờ phải tế thần lửa. Cái đó là thần lửa đó, phải tế thần lửa mới hết. Vì hỏi tế thần lửa bằng cách nào đó, mấy bà la môn mới nói đây, tao bệ hạ muốn tế thần lửa đó thì phải kiếm, nghĩa là 100 đứa con trai, đứa con trai mà cái bụi đồng nhi đó nhỏ, 100 đứa con gái lực đồng nữ đó, nhỏ đem lại tế. Ngoài ra đó còn phải kiếm, còn phải kiếm 100 cái con thú đực và 100 con thú cái, nghĩa là 100 con thú đực, 100 con thú cái, 100 đồng nam, 100 đồng nữ lại đó, rồi đào cái hầm cho lớn, đốt lửa lên, heo, rồi giết 100 đồng nam đó, 100 đồng nữ đó, giết 100 con thú đực, 100 con thú cái đó, đem máu nó đổ xuống cái lửa đó để tế thành lửa, thì mới là hết, mới là hết cái quan niệm này. Tao với vua vậy, vua mới ra lệnh liền, ra lệnh cho đi bắt hay là con nít 100 đứa con nít đồng nam, 100 đứa nít đồng nữ, đi kiếm 100 con thú đực, 100 thú cái đó, đem lại đó để định mà đi tế. Thì tụi nó mới đi, mới đem lại hết, đem lại để trong đó hết. Tôi để đó rồi nhốt, nhốt trong ấy đó. Thì cái đồng nam đồng nữ mấy đứa con nít nó khóc, nó la quá, mà con thú nó cũng la quá. Mới là nghe tới bà hoàng hậu Malika. Bà hoàng hậu Malika nghe con thú, nghe cái là con nít thì nó khóc, nó la, bả ngạc nhiên. Mà ông vua giấu bả, vì biết bả theo Đức Phật á. Thành ra mới là lại bà hoàng hậu mới vô hỏi vua, nói bệ hạ, sao mà cái gì mà nghe tiếng thú la tùm lum ở trong này, mà nghe cả tiếng con nít nó khóc tùm lum vậy đó, bệ hạ làm cái gì vậy? Đó, ông giấu không được đó, ông giấu không được, ông mới nói thiệt với bà hoàng hậu. Ông nói bị gì chậm đó, không phải chim bao, chậm thấy, nghĩa là nghe rõ ràng, nghe nghĩa là la, nghĩa là cái tiếng la mà không phải một người, đông lắm, la du sa na go, du sa na go. Chẳng sợ quá, chẳng hỏi mấy vị thầy bà la môn. Thành ra mấy vị thầy bà la môn mới nói chẳng phải tế đồng nam 100, đồng nữ 100, 100 con thú đực, 100 con thú cái nữa, phải thảy 400 con mạng, phải tế thần lửa đó, đào một cái hố cho lớn, giết rồi thảy vô đó, cả máu này mới là hết. Đó, bà nói bà sợ, ổng nói ông sợ quá, ông nói vừa. Bà hoàng hậu nói, nghĩa là bệ hạ không có thông minh chút nào hết. Bệ hạ làm như vậy đó, tôi tin chắc bệ hạ không phải hết cái nạn mà nghe cái tiếng la hú đó. Bệ hạ còn nghe cái tiếng la hú của 400 tên mạng này nữa nè. Rồi bà nói nè, 400, 200 con thú, 200 người này, nó còn la hơn cái đó nữa. Bệ hạ không thông minh. Ở gần đây có đức giác ngộ, ngài là bậc thầy của trời của người, vì Đức Phật là thầy của trời của người đúng không? Mà sao bệ hạ không đi đến đó để nghe ngài giảng, ngài nói, ngài dạy? Sao mà bệ hạ đi nghe lời mấy quan thần bà la môn này, một bậc thầy của trời của người ở gần đây giác ngộ, là Đức Phật, là nhân sư đó, là thiên nhân sư. Thiên là trời, nhân là người, sư là thầy. Bệ hạ đi hỏi thử coi, rồi coi để cho ngài nói sao, ngài dạy sao hết, bệ hạ đừng khoan làm cái đó. Ông nghe được, ông mới chịu đi. Ông đi gặp Đức Phật á, ông lại ông nói nghe là, Thế Tôn, con không phải chim bao, con mới vừa đặt lưng xuống muốn ngủ là con nghe cái tiếng la. Đức Phật hỏi, ai la? Đức Phật biết rồi, Đức Phật hỏi, ai la? Nói con cũng biết ai la nữa. Mà Đức Phật thì hiểu rồi, thì hỏi tại sao nói sao, con không biết ai la, nhưng con nghe Du Sa Na So, Du Sa Na So, tiếng đồng Đức Phật mà cười, Đức Phật nói: vậy thì bệ hạ có biết tiếng la của ai không? Nó: con không biết, mà con sợ quá thì một đêm tới sáng. Đức Phật nói: cái đó là ngạ quỷ đó, là quỷ đói. À, ô vậy sao? Trời ơi, quỷ đói. Vậy thì còn sợ hơn nữa, bây giờ đó không biết quỷ đói, bây giờ nghe Đức Phật nói quỷ đói còn sợ hơn. Đức Phật nói: vậy bệ hạ biết ai không? Quỷ đói là ai không? Ông vua nói: dạ, con không biết. Quỷ đói đó hồi kiếp trước đó là quyến thuộc của bệ hạ đó, thân bằng quyến thuộc của bệ hạ mấy kiếp trước á, làm ác, ý quyền ý thế giết hại người, thân khẩu ý không trong sạch, tam nghiệp đầy mình, những người đó chết đi rồi đó, làm quỷ đói, mà đã mấy kiếp rồi. Hiện giờ biết bệ hạ làm vua, biết bệ hạ sanh ra làm vua đó, thành ra mới lại kêu cầu cứu như bệ hạ đó, chứ không phải người xa lạ đâu. À, vua mới nói vậy hả? Vậy thì về con phải làm sao? À, Đức Phật mới dạy nó: bây giờ bệ hạ phải bố thí, bệ hạ phải làm phước, trai tăng bố thí làm phước, mà bệ hạ phải đem cái phước bệ hạ bố thí trai tăng đó, nghĩa là đem lại hồi hướng cho những cái thân bằng quyến thuộc đó, để cho cái linh hồn đó được hưởng một cái công đức đó, để mà giải tả ra đi. Ông vua ông về cái ma ma ông thả hết, thả hết đồng nam đồng nữ, thả thú, ông dày mấy ông bà la môn thả thú hết. Mấy ông còn hù ông vua, nó nói mấy bệ hạ ông làm đó, bệ hạ để coi, bệ hạ sẽ gặp tai nạn. Nó à, thôi kệ, tai nạn thôi kệ. Khi mà thả đồng nam đồng nữ 200 người thả thú là cái phước nó lớn rồi đó, thay vì giết mà bây giờ thả là chư thiên đó rúng động rồi. Biết ông vua định hạ lệnh giết, mà giết thì có quả, mà dòng thả là chư thiên ủng hộ rồi, động tới chư thiên rồi, 400 sinh mạng rồi, thả liền, thả liền rồi mới là bố thí, mở cửa kho giúp hết những người nghèo đói khổ cực, cả trăm cả ngàn lại xin bố thí, rồi lập trai đàn mời các người tu hành lại để thọ trai, hồi hướng cái công đức đó. Làm bữa đó rồi là tối đó không có một tiếng động nào hết, trong hoàng cung êm ái như thường. Nếu ông vua từ đó mới tín ngưỡng Phật quá. Ông vua nói: nếu không có thế tôn, con làm tưởng con giết thêm 400 sinh mạng này, tội con càng lớn hơn nữa. Thế không? Thành ra đó, chân kinh mới nói gần người trí thức, và nó có tiếp như vậy là vì bà vợ, bà hoàng hậu Marika là người trí thức. Hiểu chưa đó, muốn nói vậy đó. Gần cái người trí thức, thành ra ông vua mới khỏi tai nạn. Khỏi tai nạn kiếp sau còn phải trả 400 sinh mạng này nữa, mà lại khỏi tai nạn là hiện tại là mấy cái dân hồn nó lại vì nghe theo lời người trí thức là bà hoàng hậu Malika. Thành ra gần người trí thức nó có lợi như vậy đó, thấy không? Như vậy bữa nay đó thì quý vị học được hai điều trong cái 38 điều hạnh phúc: một là đừng thân cận với người ác, hai là phải thân cận với người trí thức. Đó là lời Đức Phật cũng dạy chúng ta trong 38 điều hạnh phúc, 28 điều hạnh phúc, hai điều hạnh phúc đó. Mà quý vị làm được như vậy là quý vị có hạnh phúc đó. Quý vị nghe cho kỹ. Như vậy tôi thấy bây giờ 11 giờ mấy thôi, chúng ta dẫn tắt đây ha. Bữa nay đó thì tôi tiếp tục nói 38 cái pháp hạnh phúc. Mà quý vị đã học được hai cái pháp hạnh phúc từ hôm trước. Một là Đức Phật dạy chúng ta là không nên thân cận với kẻ ác, nha. Đức Phật nói là thân cận kẻ ác nó có hại. Rồi Đức Phật dạy cho chúng ta thấy kẻ ác cái tâm nó sao, nó cái gì đủ thứ hết. Sau này Đức Phật mới dạy nó phải thân cận với người thiện trí thức. Như vậy thì quý vị học được hai cái pháp đó rồi, quý vị thấy nên là phải nghe cho kỹ là dạy đó, thì quý vị sẽ được hạnh phúc, hai điều hạnh phúc. Và quý vị không thân cận kẻ ác, mà quý vị thân cận với người thiện trí thức. Bữa nay đó cái pháp hạnh phúc thứ ba là cái tập dạy này là cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Mà chúng ta đi cúng dường đó là phải cúng dường cho đến cái người mà chúng ta đáng cho chúng ta cúng dường. Tiếng Bali Đức Phật nói là puja cha, puja ni ya nam. Puja đó là cúng dường đó. Ujjayini do năm là cái người mà đáng cho chúng ta cúng dường. Đức Phật tỷ cái sự cúng dường cho những người mà đáng cho chúng ta cúng dường cũng như là cái người làm ruộng. Ha, quý vị coi cái người làm ruộng đó, trồng lúa này kia, khi được lúa rồi đó, cái thì người làm ruộng đó phải nghĩa là cái phần dê bỏ cái lúa lép ha. Yeah, cái lúa lát với lúa chắc là ở chung, người làm ruộng ta dê bỏ cái lúa lát, cái lúa lát nó phải ăn được đó gì, ta dê bỏ lúa lát, mới cắt cái lúa chắc, cái lúa chắc là cái lúa hột đó, mà sạch đó, ở trong bò, ở dưới ruộng mình thì cắt cái trong bò, trong lẫm, để dành ăn, dành bán, thấy không? Bỏ cái lúa lát đi, cắt cái lúa chắc ở trong bò, rồi thôi sao, người làm ruộng còn lựa cái lúa giống đó, để làm ruộng năm tới, mùa năm tới. Bởi vì trong cái lúa chắc đó rồi cũng còn cái lúa tốt khác nữa để làm giống. Bởi vậy thường thường người cứu ruộng Việt Nam mình ở Á Châu là lựa cái lúa giống để dành riêng nữa, không dám ăn để cái đó nó tốt để năm tới làm. Đức Phật ví như chúng ta cúng dường á, cho người đã cúng dường cũng như người làm ruộng đó, về cái lúa lép bỏ nè, cắt cái lúa chắc vô trong bò nè, lựa cái lúa giống để làm mùa. Thì Đức Phật nói cái người mà tu theo Phật á, cũng phải chọn đủ ba điều như cái người làm ruộng, là nhà nông mà sau mùa lúa vậy đó. Vậy thì ba điều đó là cái gì? Là Đức Phật nói nghĩa là phải xa kẻ ác, cũng như nhà nông dê tàn cái lúa lép bỏ vậy đó. À, mình muốn chơi với người mình thấy biết người đó ác là mình bỏ, cũng như là người ruộng người ta dê tàn cái lúa lép bỏ, tàn không được, ăn không được. Đó, thành ra Đức Phật ví như là mình không cần cái ác, cũng như là nhà nông làm ruộng dê bỏ cái lúa lép. Điều thứ hai Đức Phật dạy thân cận với bậc trí thức đó, thì cũng như là cắt cái lúa chắc đó, trong bồ đó, cái lúa chắc đó, cái lúa mà nó tốt đó, cắt cái trong bồ, thì Đức Phật dạy nó phải thân cận với người trí thức đó. Hai điều mà quý vị học hôm trước đó. Rồi điều thứ ba đó, nhà làm nông làm ruộng còn chọn cái lúa giống tốt đó, để dành làm mùa sau, thì Đức Phật dạy nói nghĩa là cúng dường đến các bậc đáng cúng dường, cũng như là người làm ruộng người ta lựa cái lúa giống. Tại sao nói cái điều hạnh phúc thứ ba cúng dường đến các bậc đáng cúng dường? Bởi vì người làm ruộng lấy cái lúa giống để làm mùa năm tới, phải không? Thì quý vị làm trước, quý vị cúng dường là quý vị để cái giống đó, để giống để kiếp sau quý vị hưởng, phải không? Đó, Đức Phật dạy ba điều như vậy đó, nói rõ là về lúa lát bỏ này, người làm ruộng nè, cắt lúa chắc để trong bồ nè, lựa lúa giống làm mùa năm tới, thấy không? Thì Đức Phật dạy nè, xa kẻ ác nè, cũng như dê lúa lát bỏ nè, cắt lúa chắc trong bồ thì cũng như gần thân cận người thiện trí thức để người ta dạy mình tu hành. Điều thứ ba là cúng dường đến các bậc tánh cúng dường thì cũng như là lựa cái lúa giống để làm mùa năm tới. Như tôi nói, bởi vì quý vị cúng dường bởi vì để cái phước đó để kiếp sau quý vị hưởng, thì cũng như là cắt cái lúa giống đó để năm tới mới gieo trồng cho nó có lúa ăn. Đó, quý vị nghe thấy dễ, được Phật dạy dễ hiểu quá. Như vậy bữa nay chúng ta nói cái điều hạnh phúc thứ ba tiếp theo hôm trước là cúng dường tới các bậc đáng cúng dường. Phần đông á, chúng ta nghĩ tới cúng dường là tấm nhang đèn bông hoa quả hay là thức ăn gì đó, cái thì đem vô chùa để trước bàn Phật ha, hay là dâng cho mấy vị tăng ni sư tư rồi như đó, thì chúng ta nghĩ nói đó là chúng ta cúng dường, cái đó là tốt rồi. Nhưng mà nó không có, nếu mà chúng ta hiểu cho rõ hơn nữa đó còn tốt hơn nữa ha. Thay vì chúng ta chỉ đem hoa quả trái cây nhang đèn đến chùa rồi cái dâng vậy thôi, chúng ta có chút ít thôi. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu rõ cái cúng dường đó, để trong tâm chúng ta nó có một cái sự tư vật thấm thía đó, thì nó còn tốt hơn nữa. Đó, chúng ta thì hiểu nó cúng dường là như vậy. Nhưng mà ý nghĩa của cúng dường đó là chúng ta phải coi cái người nào mà đáng cho chúng ta cúng dường, chứ không phải cứ mà nhắm mắt mà cúng dường đâu nha quý vị. Đức Phật không dạy như vậy à. Đức Phật dạy cúng dường cái người mà đáng cho mình cúng dường, thấy không? Quý vị phải nghe kỹ lời đó. Rồi cái nguyên nhân của cúng dường, tại sao chúng ta cúng dường phải biết, thấy không? Đó, như vậy Đức Phật cũng dạy là chúng ta phải chọn cái người mà đáng cho chúng ta cúng dường một, và cái nguyên nhân tại sao chúng ta đi cúng dường. Chứ đừng có nói là cứ đi vậy, nhắm mắt đi, thấy người ta làm vậy làm theo cái đó, nó cũng được phước vậy, nhưng mà nó không viên mãn. Không viên mãn là nó không có đầy đủ. Như vậy Đức Phật muốn dạy cho rõ hơn cái sự cúng dường đó. Cúng dường đó, theo cái lời Phật thì có một cái ý nghĩa cao sâu lắm, màu nhiệm lắm. Chứ không phải như mà chúng ta thường ngày đi cúng dường vậy đâu. Nếu mà chúng ta làm theo lời Phật là nó màu nhiệm cao sâu. Cúng dường Đức Phật dạy phải có tâm trong sạch. À, khi mình muốn cúng dường cho ai, cúng dường đến bậc nghĩa là thầy nào hay giáo chủ gì, mình phải có cái tâm rất trong sạch. Trước nhất là cái tâm mình là phải có trong sạch, thấy không? Mình mới đem cái lễ vật đó tới chùa để cúng Phật và cúng cho các thầy, nhưng mà phải cái tâm trong sạch trước thôi. Đó. Chứ còn nếu mà mình chỉ đi làm cho có lệ, hay là thấy người ta làm mình làm theo, cái đó nó chưa cũng tốt, nhưng mà nó không phải viên mãn. Như vậy quý vị muốn cúng dường cái gì, quý vị muốn làm cái gì, trước nhất Đức Phật nói phải cái tâm trong sạch, thấy không? Một điều, một điều nữa, cái món mà chúng ta đem đi cúng dường đó phải là trong sạch. Tại sao nói cái món đồ đó phải trong sạch? Tôi nói thẳng quý vị, thí dụ mình đi lường gạt người ta được số tiền rồi mình đem cái số tiền đi cúng dường, chưa chắc có phước, bởi vì cái đó không trong sạch. Quý vị nghe được rồi chưa? Nha. À, hay là ví dụ mình đi lộn lạc ở đâu lại được, mình đem cúng dường chưa chắc trong sạch, thì không có chắc có hơn. Như vậy cúng dường với cái tâm trong sạch, với cái món đồ, cái vật mình cúng dường phải trong sạch, là cái món đó là mồ hôi nước mắt của mình làm ra, công sức mình làm ra, ha, đem đi cúng dường, cái đó mới là viên mãn. Quý vị nghe lại Phật dạy. Thành ra đó, trước hết á, mình phải hiểu cái chữ cúng dường, tiếng Bali là puja. Sự thật, dịch ra tiếng Tàu, tiếng Việt cũng không có hết cái nghĩa của Bali được. Bởi vì tôi thích cái chữ Bali, cái ý nghĩa sâu xa lắm. Mặc dù quý vị có tài ba dịch ngôn ngữ gì, dịch nó không hết cái nghĩa. Cái chữ puja của Ấn Độ này, của Đức Phật này, nhưng mà mình dịch là cúng dường. Vậy thì tiếng cúng dường có nghĩa là gì? Theo cái kinh mà 38 Pháp Hạnh Phúc đó, thì giải nghĩa sự cúng dường nó phải có đủ ba điều như sau đây. Ba điều. Điều thứ nhất là phải ca tụng. Quý vị nghe cho kỹ. Ca tụng tiếng Bali là Pajanha. Pajanha. Và tiếng Bali là ca tụng. Ca tụng là gì? Quý vị tụng kinh đó. Ca tụng rồi đó, thấy không? Cũng như quý vị ca tụng Đức Phật trong kinh này kia đó. Điều thứ nhất là phải ca tụng. Điều thứ hai là đồ vật mình đem tới cúng, cái đồ mà mình đem tới cúng dường, tiếng Bali là Sakara. Sakara là những cái đồ cúng dường, cái đồ vật mình đem tới cúng dường. Điều thứ hai. Điều thứ ba là sự kính trọng. Đó, kính trọng muốn nói về cái tâm đó. Hồi nãy nói mình đã có tâm trong sạch tới cúng dường. Sự kính trọng tiếng Bali là Sammamana. Sammamana là sự kính trọng. Như vậy đó, chúng ta muốn cúng dường, làm cái phước cúng dường mà cho viên mãn, cho đủ đó, chúng ta phải nghĩ ba điều đó. Một là ca tụng, hai là đồ vật đến lễ cúng, ba là sự kính trọng. Ca tụng là gì? Ca tụng là ca tụng cái nhân vật mà mình đến cúng dường, cũng như mình ca tụng Tam Bảo, mình tụng kinh đó. Cũng như mình ca tụng Đức Phật là đấng từ bi hành ba la mật để tìm đường giải thoát tế độ chúng sanh, mình tụng kinh, mình ca tụng vậy đó, thấy không? Kèm ca bên Nam Tông á, người ta thường thường cúng dường á, người ta ca tụng, thì cái bài ca tụng tôi dường như có chia cho quý vị đem đi tụng đó. Nghe không? Bây giờ tôi nói vắn tắt ba đều Tam Bảo á, nghe không? Ở trong đó nhiều lắm, tôi chia cho rồi đó. Chẳng có chi đang cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý bao, nên con phải hết lòng mà nương theo. Chẳng có chi đang cho con nương theo, chỉ có Đức Pháp là quý bao, nên con phải hết lòng mà nương theo. Chẳng có chi đang cho con phải nương theo, chỉ có Đức Tăng là quý bao, nên con phải hết lòng nương theo. Đó là Tam Bảo. là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Quý vị thấy nghĩa là đó là ca tụng đó. Như vậy chúng ta muốn cúng dường một lễ vật thì chúng ta phải có cái ca tụng đó. Ca tụng là tụng niệm nào. Còn nghĩa là nói về Tam bảo thì Phật, mình ca tụng Phật và Pháp là cái đường mà Đức Phật tìm thấy đến cái nơi vô sanh bất diệt và dạy cho mình tu để mình được vô sanh bất diệt. Mình ca tụng cái Pháp đó. Còn Tăng đó, Tăng là các nhà sư. Các nhà sư thì ngài lìa bỏ gia đình, bỏ cả bất kỳ cái gì lại, ngài chỉ lo tu tu thân, ngài chỉ lo giải thoát. Các vị Tăng là cái ngài thấy rõ cái sự luân hồi khổ não, ngài xa, ngài muốn tránh xa luân hồi khổ não. Các vị Tăng là ngài thay mặt cho Đức Phật, thay mặt cho Pháp dạy của Đức Phật, ngài thay mặt sư đó để mà dạy mình. Thì mình ca tụng Phật Pháp Tăng Tam Bảo là vậy đó. Thế không? Thật ra chúng ta cúng dường, điều thứ nhất là chúng ta phải biết ca tụng. Điều thứ hai là cái vật cúng dường, cái món đồ mình nên cúng dường. Đó, vật cúng dường đó thì nghĩa là mình phải trong sạch như tôi nói nãy đó. Đó là cái món đó, mặc dầu nó tiền nhiều tiền ít không quan hệ. Không quan hệ nói quý vị có món tốt, món xấu thì nhiều. Nhưng mà quan hệ là cái món đó trong sạch. Quý vị được với cái sự trong sạch thì nên đem đi cúng dường. Quý vị hiểu không? Chứ đừng nghĩ nó nghĩa là cái món đó nó cao quý thì quý vị được phước lớn. Chưa chắc. Hãy coi ra. Đó tôi nói quý vị hiểu. Quý vị dễ hiểu. Điều thứ ba là phải kính trọng. Ba đều thấy không? Ca tụng người. Cái món vật cúng dường kính trọng. Kính trọng là mình kính trọng tới một nhân vật nào đó mình để mình đem lại dâng lại cúng dường, ha, nghĩa là cũng như mình kính trọng Phật mình đem lại cúng cho Phật, hay mình kính trọng một ông sư, một thầy nào đó mình đem lại dâng cho vị thầy đó. Cái sự kính trọng đó, kính trọng là nãy nói đó, cái tâm quý vị phải trong sạch, nhớ không? Món vật cúng dường phải trong sạch mà cái tâm phải trong sạch là kính trọng, thấy không? Nghĩa là nói tóm lại đó thì cúng dường đã phải có ba tính chất là sự ca tụng, vật cúng dường và cái nhân vật, cái người mà mình đem lực cúng để thọ cái cúng dường của mình. Sự cúng dường đó cũng như mình ăn cơm vậy đó. Quý vị nghe cái này là nghe dễ đó mà quý vị đừng có nói không phải đâu, không phải dễ đâu. Quý vị làm có khi nó sai. Cái kiểu cúng dường Đức Phật nói cũng như ăn cơm. Mình đừng có nghĩ nó thôi, đói bụng rồi ăn cho no. Đúng rồi, nếu quý vị đó bụng quý vị ăn cho no cũng được vậy, mà có lẽ quý vị ăn cho nó no vậy mà nó không có lợi, không có bổ ích. Cái đồ quý vị ăn cho ăn đó nó không có lợi ích, mà ăn no thì có, mà cái bổ ích trong thân không có. Đó, thấy không? Bởi vì mình ăn đồ nó cũng phải biết cái đồ nào nó ăn no là no, nhưng mà nó có ích không? Nó có ích cho thân thể, và khi mình ăn bá nạp, nó không có ích cho thân thể. Cũng có vậy, cái cúng dường cũng vậy đó, thấy không? Nghĩa là mình ăn đó, mình phải ăn cái món bổ ích để cho cái thân thể mình nó không có hại mà nó có lợi. Thì cái cúng dường Đức Phật cũng ví vậy đó, là mình phải chọn cái người mình đáng cúng dường. Quý vị nghe kỹ, Đức Phật nói nhiều lần không phải mà gặp ai cũng cúng dường hết trơn. Đức Phật không dạy cái đó, bởi vì cũng như cái món ăn vậy đó, quý vị ăn cái món không có lợi ích gì, chỉ no bụng thôi mà không có lợi ích cho thân thể, có khi nó có hại. Ăn nhiều quá sình bụng chừng nó, thấy không? Quý vị cúng dường Đức Phật cũng giả phải chọn cái người mà đáng cúng dường cũng như mình ăn đồ. Nhân vật mà mình chúng ta nên cúng dường là ai? Mình phải hỏi. Thì phải có cái đó là phải người nào đó rồi đó. Một là cái người mà mình muốn đem đi dâng cúng dường. Rồi hai là cái lời giảng dạy. Vậy cái người đó có giảng dạy mình làm những cái chuyện gì được trong cái sự tu hành không? Thấy không? Mình phải hiểu. Còn cái người đó xin lỗi, chỉ có thâu vô, nó là cứ đem lại là thâu vô mà không từng dạy cho tu hành không được cái gì hết, thì xin lỗi quý vị, nghĩ quý vị cúng dường có được phước không? Thấy không? Thành ra đó, quý vị phải hiểu cái đó đó. Đức Phật kêu nó là mình phải chọn cái người mà mình đáng cúng dường. Hai là cái lời giảng dạy của người đó. Ba, hoặc giả mình không phải cúng dường một người, mình có thể cúng dường một số người là số đông đó, cũng như một cái chùa đó có 5-10 vị tăng đó, một số người, ba điều đó. Như vậy quý vị thấy Đức Phật đó là người mà đáng cho ta cúng dường nhất. Bởi vì Đức Phật là cái người đã đắc quả ác đạo, nha, mà còn giảng dạy chúng sanh. Đó, thấy không hồi nãy?